Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, nhìn vào thế giới tự nhiên, các loài, các sinh vật, chúng ta thấy có một quy luật của sự sinh tồn, đó là mạnh được yếu thua. Nghĩa là loài nào, cá thể nào có sức mạnh thì duy trì được sinh tồn, sự sống của cá thể đó. Và loài nào yếu thì phải tồn tại trong thế vật lộn hoặc là khó khăn, có khi là bị đào thải ra bên ngoài. Và nhìn vào đời sống xã hội con người cũng vậy, chúng ta cũng dễ đi tìm một sức mạnh nào đó để làm gì? Để chúng ta duy trì sự sinh tồn của mỗi người chúng ta. Sức mạnh đó có thể là quyền lực, sức mạnh đó có thể là của cải vật chất, để làm sao chúng ta hy vọng bảo đảm cho sự sinh tồn của chúng ta. Và có thể đó là cách để mà duy trì sự sống và quy luật của sự sinh tồn của thế giới tự nhiên này. Nhưng mà khi nhìn vào con đường của Đức Kitô, nhìn vào con đường cứu độ của Ngài, thì chúng ta thấy là một con đường một cách thế khác, không theo như chúng ta nghĩ và không theo như cách chúng ta làm. Nhất là hôm nay chúng ta mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi, liên hệ đến một biến cố mà biến cố đó sẽ dạy cho chúng ta nhiều điều. Và chúng ta nhận ra con đường cách thế của Thiên Chúa hành động nơi nhân loại này, nơi con người chúng ta. Vào năm 1571 đã diễn ra một cuộc chiến có tính cách sống còn. Bởi lẽ lúc ấy xã hội, những người công giáo đang phải đối diện những cuộc chiến, những người đến để mà tàn sát. Và lúc đấy châu Âu đang ở thế điêu đứng. Và xã hội chúng ta cũng thể ở thế sự sống còn như vậy. Những người Hồi giáo thời đó rất mạnh. Họ đến để mà đánh chiếm vùng châu Âu. Và khi mà đối diện một quân đội hùng hậu, vũ khí hiện đại, thì xã hội chúng ta làm gì có binh lính. Lúc đấy mới kêu gọi những người tình nguyện viên để mà sẵn sàng ra chiến trường bảo vệ sự tồn tại của giáo hội hoặc là của người Kitô hữu. Và như thế thì chỉ với một cái lòng cương quyết chiến đấu, với vũ khí thô sơ và với quân đội nhỏ bé, 1-10, và như vậy thì biết chắc rằng sẽ phải đón nhận sự thất bại như là một quy luật của sự sinh tồn. Nhưng các chiến sĩ, những người đạo binh này, chỉ với một lòng vâng phục và với một niềm hy vọng, niềm tin vào Thiên Chúa, Ngài sẽ hành động trên cuộc chiến đó. Và khi mà đối đầu thì chẳng bao lâu, khoảng 2 tuần sau, thì nghe tin báo về là quân đạo binh đã chiến thắng, đã bảo vệ sự tồn vong, sự sinh tồn của giáo hội hay là của những người công giáo thời bấy giờ. Và như vậy, hành động đó để chúng ta thấy được rằng không phải là chúng ta thành công trong sự chiến đấu, mà chính là Thiên Chúa đã hành động nơi nhân loại này. Và qua đó để cho chúng ta thấy được rằng Thiên Chúa đã sử dụng những gì là yếu kém nhất, là hèn mạt nhất, lại là trở nên vũ khí mạnh mẽ nhất. Cách thế đó để mà dạy cho giáo hội, và qua đó chúng ta thấy chính vì vậy mà Đức Pio thứ năm đã cho lập nên ngày Mân Côi kính Đức Mẹ. Trong cuộc chiến đó thì các chiến binh, đạo binh ở chiến trường, thì giáo hội thì những tại địa phương là Đức Giáo Hoàng mời gọi mọi người hãy lần chuỗi Mân Côi để cầu nguyện. Và chính khi mà giáo hội đến với Đức Maria qua lần chuỗi Mân Côi đó, thì trở thành vũ khí làm nên cuộc chiến thắng đó. Và chính vì vậy mà thành lập ngày Đức Mẹ Mân Côi, ngay từ thời đầu gọi là Đức Mẹ Chiến Thắng. Và sau này Đức Gregorio thứ 12 mới đổi thành tên gọi là Đức Mẹ Mân Côi. Qua biến cố đó, để chúng ta nhận ra được con đường hành động của Thiên Chúa qua con đường cứu độ của Ngài để mà cho chúng ta đi theo. Đó là thứ nhất, hình ảnh thứ nhất mà chúng ta thấy được chính Đức Kitô. Ngài là con Thiên Chúa nhập thể ở trần gian này, Ngài có quyền năng, Ngài làm biết bao nhiêu điều kỳ diệu vĩ đại nơi những người bệnh tật, những người đau khổ, cứu chữa họ được lành, được khỏi. Nhưng chính khi Ngài phải đối diện với những sự ác ở trần gian này, Ngài lại không hành động. Ngài vẫn chấp nhận đau khổ, Ngài chấp nhận thập giá, hy sinh để mà sau cùng qua cái cách mà Ngài làm đó đã chiến thắng sự giữ trần gian này. Đó là sự phục sinh, đó là ơn cứu độ cho nhân loại. Rồi hình ảnh thứ hai, chúng ta thấy cách thứ hai, đó là Đức Maria. Một hình ảnh Đức Maria, chúng ta thấy một Đức Mẹ cũng như chúng ta đây, thân xác yếu hèn này, nhưng mà một thứ vũ khí làm nên cho Ngài, Ngài là hành động tất cả những thứ có thể làm được ở nơi Ngài, đó là sự vâng phục, sự phó thác. Mọi biến cố xảy ra với Đức Maria đều là bất ngờ. Từ biến cố truyền tin, rồi biến cố giai đoạn mà Chúa thời thơ ấu, rồi nhất là biến cố thập giá. Tất cả những biến cố đó xảy đến với Đức Maria đều bất ngờ. Mà một sự bất ngờ như vậy, chỉ một thái độ duy nhất là mẹ đón nhận và phó thác vào Thiên Chúa. Chính cái phương thế đó lại là trở nên vũ khí mạnh mẽ, và mẹ đã chiến thắng tất cả, và mẹ trở nên xứng đáng với tước hiệu là mẹ Thiên Chúa, với những gì mà Thiên Chúa đã ban cho mẹ. Qua hành động như vậy, để chúng ta thấy được con đường của Thiên Chúa sẽ hành động nơi nhân loại này, không phải Chúa dùng theo cái quy luật tự nhiên này là những sức mạnh ở trần gian này để chiến thắng trần gian, mà Ngài dùng cách thế yếu hèn nhất để mà chiến thắng trần gian này. Vậy làm sao để chúng ta có thể chiến thắng được và làm nên có được cái vũ khí đó? Đó là thái độ của chúng ta, thái độ sự vâng phục, phó thác. Chính khi chúng ta cảm thấy mình yếu đuối, hèn mạt nhất, lại là trở nên phương thế, trở nên sự phó thác tuyệt đối vào Thiên Chúa, và chúng ta có được sức mạnh tuyệt đối ở nơi Ngài. Chính sức mạnh đó giúp chúng ta vượt thắng, chiến thắng sự giữ ở trần gian này, chiến thắng những đau khổ trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Và đấy là vũ khí mà chúng ta đi theo Chúa, và cách thế để mà Chúa làm cho chúng ta vượt thắng lên tất cả. Để có được như vậy, chúng ta cần đến một thái độ mà tháng 10 mời gọi mỗi người chúng ta hãy lần chuỗi kinh Mân Côi. Kinh Mân Côi là cách thế để chúng ta chiêm ngắm về cuộc đời được của Đức Maria, là mẫu gương cho hành trình sống đức tin của chúng ta, và là cách thế để chúng ta suy ngẫm về mầu nhiệm của Đấng Cứu Thế, Đấng đã hành động để mang lại sự sống, mang lại ơn cứu độ cho chúng ta. Chính vì vậy, để có được sức mạnh ở trần gian này, chúng ta hãy dùng Kinh Mân Côi để chúng ta kết hiệp với cuộc đời của Chúa Cứu Thế, và qua hành động vâng phục phó thác vào Ngài thì chúng ta có được sức mạnh. Sức mạnh đó có thể chiến thắng mọi thế lực ở trần gian này, chiến thắng được những gì yếu đuối của con người chúng ta, và chiến thắng được tất cả những hoàn cảnh, những đau khổ, những gì mà chúng ta gặp được trên trần gian này. Để qua đó chúng ta tìm gặp được sự bình an, chúng ta tìm gặp được sự sống ở nơi Thiên Chúa. Và như thế thì là cái đích cuộc đời của người Kitô hữu chúng ta được tỏ hiện, và chúng ta sống được an lành, an bình trong đời sống xã hội, trong đời sống trần gian này. Xin Chúa luôn luôn hiện diện chúc lành cho mỗi người chúng ta, và cho chúng ta đạt đến ơn cứu độ. Amen.